Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh về các vị thánh của Mỹ Châu Latin. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Nana Aglemashili, người Georgia, về chọn lựa sống niềm tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ và một bầu khí chung sống thanh thản giữa các dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật hôm qua. Ngài nói,
70 anni fa, il 6 e il 9 agosto, del 1945 avvennero i tremendi bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki.
Cách đây 70 năm, ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945 đã xảy ra các vụ bỏ bom nguyên tử kinh khủng trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Sau bao nhiêu năm, biến cố thê thảm này vẫn còn dấy lên sự kinh hoàng và nhờm gớm. Nó đã trở thành biểu tượng của quyền lực tàn phá vô độ của con người, khi con người sử dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật một cách sai lạc. Và nó là một lời cảnh cáo trường kỳ cho nhân loại, để nhân loại luôn luôn khước từ và bài trừ các vũ khí nguyên tử và mọi vũ khí tàn phá hàng loạt. Dịp kỷ niệm buồn thương này mời gọi chúng ta cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, để phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ, và một bầu khí của sự sống chung thanh thản giữa các dân tộc. Ước chi từ mọi miền đều dấy lên một tiếng nói duy nhất, không với chiến tranh và bạo lực, và có đối với đối thoại, có đối với hòa bình. Với chiến tranh người ta luôn luôn mất mát, cách duy nhất để chiến thắng một cuộc chiến là đừng gây chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ lo âu trước các tin đến từ El Salvador, nơi trong thời gian qua, dân chúng đã phải chịu nhiều khó khăn và đói kém, khủng hoảng kinh tế và các xung khắc xã hội và bạo lực gia tăng. Ngài khích lệ người dân El Salvador kiên trì hiệp nhất trong hy vọng và nhắn nhủ mọi người cầu nguyện để công lý và hòa bình nở hoa trên quê hương của chân phước Oscar Romero. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm Chúa Nhật. Ngài nói, trong Chúa Nhật này, tiếp tục bài đọc chương 6 Phúc âm Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu sau khi đã làm phép lạ cả thể hóa bánh ra nhiều, giải thích cho dân chúng ý nghĩa của dấu chỉ ấy. Như Ngài đã làm trước đó với người đàn bà xứ Samaria, khởi hành từ kinh nghiệm khát và từ dấu chỉ của nước, ở đây Chúa Giêsu bắt đầu từ kinh nghiệm đói và dấu chỉ của bánh, để vén mở cho thấy chính Ngài và mời gọi tin nơi Ngài. Dân chúng tìm Chúa và lắng nghe Ngài bởi vì họ hứng khởi vì phép lạ, họ muốn tôn Ngài làm vua, nhưng khi Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh thật mà Thiên Chúa ban cho là chính Ngài, nhiều người coi đó là gương mù gương xấu và bắt đầu lẩm bẩm với nhau, cha mẹ ông ta chúng ta lại không biết hay sao, vậy làm sao ông ấy lại có thể nói tôi là bánh từ trời xuống được? Khi đó Chúa Giêsu trả lời, không ai có thể đến với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và Ngài thêm, ai tin thì có sự sống đời đời. Đức Thánh Cha nói thêm,
ci stupisce e ci fa riflettere questa parola del Signore. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, e chi crede in me ha la vita eterna.
Lời này của Chúa khiến cho chúng ta kinh ngạc và làm cho chúng ta suy nghĩ. Không ai có thể đến với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Nó khiến cho chúng ta suy nghĩ. Lời này dẫn đưa chúng ta vào trong cái năng động của đức tin là một tương quan giữa bản vị con người, chúng ta tất cả, và con người của Chúa Giê-xu, nơi người Thiên Chúa Cha có một vai trò định đoạt, và dĩ nhiên cả Chúa Thánh Thần nữa, được hiểu ngầm. Gặp gỡ Chúa Giê-xu để tin nơi Ngài không đủ. Đọc Thánh Kinh, đọc tin mừng không đủ, điều này quan trọng nhưng không đủ. Cả việc chứng kiến một phép lạ như phép lạ hóa bánh ra nhiều cũng không đủ. Có biết bao nhiêu người đã tiếp xúc chặt chẽ với Chúa Giê-xu và đã không tin nơi Ngài, trái lại, họ đã khinh rẻ và lên án Chúa. Và tôi tự hỏi, tại sao vậy? Họ không được Thiên Chúa Cha lôi kéo hay sao? Không, điều này xảy ra bởi vì trái tim của họ đã khép kín với hoạt động của thần khí của Thiên Chúa. Và nếu bạn có con tim khép kín, thì niềm tin không vào được. Thiên Chúa Cha luôn luôn lôi kéo chúng ta về với Chúa Giê-xu. Chính chúng ta mở hay đóng kín con tim mình. Trái lại, đức tin như một hạt giống gieo sâu trong con tim nảy nở khi chúng ta để cho Thiên Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giê-xu và đi tới với Ngài với tâm hồn rộng mở, với con tim mở rộng, không thành kiến. Khi đó chúng ta nhận ra nơi gương mặt của Ngài, gương mặt của Thiên Chúa, và trong các lời nói của Ngài, lời của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Thánh Thần đã làm cho chúng ta bước vào trong tương quan tình yêu và sự sống có giữa Chúa Giê-xu và Thiên Chúa Cha. Và ở đó chúng ta nhận được ơn, món quà của đức tin. Khi đó với thái độ này của đức tin, chúng ta cũng có thể hiểu ý nghĩa bánh sự sống mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, và Ngài diễn tả như thế này: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau:
in Gesù, nella sua carne, cioè nella sua umanità concreta, è presente tutto l'amore di Dio, che è lo Spirito Santo.
Nơi Chúa Giê-xu, trong thịt của Ngài, nghĩa là trong bản tính nhân loại cụ thể của Ngài, hiện diện tất cả tình yêu của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Ai để cho mình bị lôi cuốn bởi tình yêu này thì đi đến với Chúa Giê-xu với đức tin và nhận được từ Ngài sự sống đời đời. Đấng đã sống kinh nghiệm này một cách gương mẫu là Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth, người đầu tiên đã tin nơi Thiên Chúa bằng cách tiếp nhận thịt xác của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy học nơi người là mẹ chúng ta niềm vui và lòng biết ơn đối với ơn đức tin. Một món quà không phải là của riêng, nhưng là một món quà cần chia sẻ. Nó là món quà cho sự sống của thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sox nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về các vị thánh của Mỹ Châu Latin. Kính thưa quý vị thính giả, trong các năm qua đã có nhiều tượng các thánh bằng đá cẩm thạch trắng được đặt trong các hộp bên ngoài phía sau cung thánh đền thờ Thánh Phêrô. Trong số các vị thánh mới có thánh nữ Mariana của Chúa Giêsu Paredes y Flores, bổn mạng nước Ecuador. Trong chuyến công du châu Mỹ Latin hồi thượng tuần tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến thánh nữ và các gương mặt thánh thiện khác của cả ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Đó là các gương mặt rất được tôn kính tại Mỹ Latin nhưng ít được Âu Châu biết tới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về các vị. Thưa Đức Hồng Y, xem ra Đức Thánh Cha Francisco rất chú ý tới các thánh thừa sai đã từng rao giảng tin mừng bên châu Mỹ, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến các thánh đã có công loan báo tin mừng trên đất Mỹ Châu. Chúng ta hãy nghĩ tới các lễ phong hiển thánh cho Đức Cha François de Laval, vị giám mục đầu tiên của Quebec, Thánh Giuseppe de Anchieta, thừa sai gốc đảo Canarie, nữ tu Maria nhập thể dòng Ursuline người Pháp mà Đức Thánh Cha đã ghi vào sổ bộ các thánh và truyền kính nhớ trong toàn giáo hội. Thánh Junipero Serra người Tây Ban Nha mà Ngài sẽ phong hiển thánh ngày 23 tháng 9 tới đây trong chuyến viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ.
Đây là các thừa sai Âu Châu. Trong chuyến viếng thăm Ecuador, Bolivia và Paraguay, Đức Thánh Cha đã muốn dành chỗ cho các chứng nhân địa phương. Xin Đức Hồng Y cho biết gương mặt các vị bắt đầu với các vị thánh của dân nước Ecuador.
Vâng, vì các vị đông nhất. Thật thế, trong giáo hội Ecuador, tiến trình hội nhập giữa các nền văn hóa thổ dân và Kitô giáo đã sản xuất ra ba vị thánh và một nữ chân phước. Nổi tiếng nhất là Thánh Mariana Chúa Giêsu, bông huệ của thủ đô Quito, bổn mạng dân nước Ecuador, đã được quốc hội tuyên bố là nữ anh hùng dân tộc. Thánh nhân sinh trưởng tại Quito và là con út trong gia đình có 8 người con, nhưng mồ côi cha mẹ. Chị Mariana sống tinh thần của các tu sĩ dòng tên, nhưng lại xin gia nhập dòng Ba Francisco. Chị sống đồng trinh trong nghèo khó và làm việc bác ái. Năm 1645, để chặn đứng các vụ động đất tàn phá thủ đô Quito bình địa, và để khẩn cầu chấm dứt bệnh dịch lan tràn sau đó, chị hiến dâng mạng sống cho Chúa và qua đời khi mới 26 tuổi. Dân chúng đã tham dự đám táng của chị rất đông. Đức Giáo Hoàng Pio IX đã phong chân phước cho chị ngày 20 tháng 11 năm 1853, và ngày 9 tháng 7 năm 1950, Đức Pio XII đã tôn phong chị lên hàng hiển thánh. Sau cùng cách đây 10 năm, ngày 19 tháng 10 năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khánh thành bức tượng cao hơn 5 mét mà chúng ta thấy hiện nay tại Vatican.
Năm 1873 đã nảy sinh ra một dòng mang tên của chị, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế, nhưng dòng này không phải do chị Thánh thành lập, mà là một trong các nhân vật được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới, đó là chân phước Mercedes de Jesus Molina y Ayala. Vị thành lập dòng Thánh Maria Anna Chúa Giêsu đã có một tuổi trẻ khá thế tục, nhưng sau một lần bị ngã ngựa nặng, chị đã thay đổi cuộc sống. Chị bắt đầu tận hiến đời mình cho việc săn sóc các bé gái mồ côi và bị bỏ rơi, và cộng tác với các cha dòng tên, dấn thân trong việc rao giảng tin mừng cho các thổ dân da đỏ. Chị đến sống tại Riobamba và thành lập dòng nữ Marianitas, nổi tiếng khắp châu Mỹ Latin hiện nay. 3 năm sau khi chị qua đời đã có tiến trình phong chân phước, nhưng bị ngắt quãng lâu mãi cho tới năm 1929. Chính Đức Gioan Phaolô II trong chuyến công du Ecuador đã nâng chị lên hàng chân phước trong thánh lễ cử hành tại Guayaquil ngày 1 tháng 2 năm 1985.
Cũng tại miền duyên hải Thái Bình Dương này còn có một phụ nữ thứ ba được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới, đó là Thánh Narcisa de Jesus Montillo y Moran. Có thật là cuộc đời của thánh nữ giao thoa với cuộc đời của chị Mercedes Molina không, thưa Đức Hồng Y?
Xem ra là như thế. Thật ra trong một thời gian hai người đã sống chung trong một nhà với nhau, và chị bị thu hút bởi linh đạo sống của chị Mariana Paredes. Nhưng khác với chị Mercedes, chị không phải là nữ tu. Cô bé Guayaquil sống như giáo dân. Chị là thứ sáu trong gia đình có 9 người con. Chị mồ côi mẹ khi lên 6 tuổi. Chị học đọc, học viết và ca hát, chơi nhạc, may vá, thêu dệt và nấu ăn. Chị biến một phòng nhỏ trong nhà mình thành nhà nguyện và tiếp tục làm việc nhà và ngoài đồng ruộng và dạy giáo lý cho trẻ em. Chị thay đổi nhà nhiều lần và sống về nghề thợ may và giúp đỡ người nghèo và người bệnh. Chị qua đời tại Peru, nơi chị mới dọn tới sống được ít lâu, trong chính ngày Đức Giáo Hoàng Pio IX khai mở công đồng Vatican I. Chị qua đời khi mới 37 tuổi. Năm 1955, thi hài của chị được chuyển về Guayaquil, và năm 1964, các hồ sơ án phong chân phước được chuyển về Bộ Phong Thánh. Đức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho chị ngày 25 tháng 10 năm 1992, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tôn phong hiển thánh cho chị ngày 12 tháng 10 năm 2008.
Thưa Đức Hồng Y, tại Đại học Quito, Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị một gương mặt khác, lần này là một thánh nam, đó là Thánh Tu Huynh Miguel Febres. Có phải vậy không ạ?
Vâng, Thánh Miguel Febres được Đức Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh năm 1984, đã là một sư huynh La San. Sinh ra bị tàn tật nặng, nhưng Miguel theo học tại trường các sư huynh La San, rồi xin nhập dòng và là tập sinh người Ecuador đầu tiên được chấp nhận. Sư huynh tận hiến cuộc đời cho việc giáo dục và cũng hoạt động như là nhà nghiên cứu văn chương và ngữ học. Được gửi sang Âu Châu làm việc, sư huynh qua đời vì bệnh phổi tại Tây Ban Nha. Sư huynh đã được Đức Phaolô VI phong chân phước ngày 30 tháng 10 năm 1977 và được Đức Gioan Phaolô II phong hiển thánh ngày 21 tháng 10 năm 1984.
Nước Bolivia tuy không có các vị thánh bản địa, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã quy chiếu về nữ chân phước Nazaria Ignacia của Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Jesus và vị đáng kính Virginia Blanco Tadio. Thế thì hai vị này là ai thế, thưa Đức Hồng Y?
Một vị là đấng sáng lập dòng, vị kia là giáo dân. Nữ tu Nazaria Ignacia sinh tại Madrid, nhưng di cư sang Mexico rất sớm cùng với gia đình đông người, chỉ có 10 anh chị em tất cả. Trên cùng chuyến tàu sang Mexico cũng có vài tiểu muội của những người già bị bỏ rơi, và chị Nazaria Ignacia đã chọn gia nhập dòng này. Trở về Tây Ban Nha để làm nhà tập, sau đó chị lại sang châu Mỹ Latin và được chỉ định làm việc tại cứ điểm truyền giáo Oruro bên Bolivia. Chị sống tại đây 12 năm. Năm 1925, chị thành lập dòng mới gọi là dòng các nữ thừa sai thập tự của giáo hội. Sau đó chị sang Argentina, nơi chị bắt đầu săn sóc dân nghèo, người già và trẻ mồ côi, các thương binh chiến tranh và nhất là các phụ nữ trẻ, bằng cách thành lập một hội đỡ đầu thăng tiến nữ giới. Chị qua đời tại Buenos Aires năm 1943 và đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 27 tháng 9 năm 1992. Và đương nhiên là Đức Thánh Cha Francisco biết chị vì đã là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, nên ngài đã nhắc tới gương mặt của chị khi nói tới đĩa ăn của người nghèo mà chị cung cấp cho những người không có lương thực.
Thưa Đức Hồng Y, gương mặt của chị Virginia Blanco lại còn thời sự hơn nữa, nhưng sắc lệnh coi chị là đấng đáng kính đã chỉ được công bố ngày 22 tháng Giêng năm nay, phải không ạ?
Phải, là con thứ hai trong gia đình có 4 người con, bé Virginia đã nhận được một nền giáo dục cao hơn rất nhiều so với nữ giới thời đó. Là giáo sư và giáo lý viên, chị biết tiếng Quechua và chuẩn bị cho các trẻ em, người trẻ và người lớn rước lễ lần đầu. Chị đã dạy học trong hơn 40 năm trời tại các trường công lập ở tỉnh Cochabamba và trong 10 năm không có đồng lương nào. Chị hoạt động trong phong trào công giáo tiến hành nhiều năm và là chủ tịch ngành nữ của phong trào này trong giáo phận. Khi chị qua đời năm 74 tuổi, chị đã để lại nhiều sáng kiến xã hội còn hoạt động, nhưng phép lạ cần cho việc phong chân phước chưa được chỉnh lên bộ phong thánh.
Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, trong chuyến viếng thăm Bolivia, Đức Thánh cha Francisco đã dừng lại cầu nguyện trên nơi tìm thấy xác bị tra tấn bầm dập của linh mục dòng tên cha Luis Espinal Camp, bị ám sát hồi tháng 3 năm 1980, trong cùng các ngày Đức Tổng giám mục Romero bị ám sát bên El Salvador, có đúng thế không ạ?
Vâng, như là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tôi phải nói ngay rằng chưa có tài liệu nào được gửi về Bộ liên quan tới cha Espinal. Tuy nhiên thật là thích đáng nhắc tới việc kết hiệp với cái chết của chân phước Romero. Sinh năm 1932, cha Espinal, như Đức Thánh cha đã nói, đã là một người đặc biệt với biết bao nhiêu thiên tài nhân bản và là người đã chiến đấu với ý hướng ngay lành. Và vụ ám sát cha đã xảy ra trong một khung cảnh giống khung cảnh vụ ám sát của Đức Tổng giám mục San Salvador, vị tử đạo của Tin Mừng và tình huynh đệ đối với dân ngài.
Cả tại Paraguay, ngoài Thánh Roque González, cũng nổi bật lên một gương mặt khác ít được biết tới hơn, đó là gương mặt của chân phước Felicia, Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thánh cha Francisco đã được các ca đoàn tiếp đón, và họ tung hô, Chiquitunga đã là Thánh, và các giám mục nước này đã nhiều lần đề cập tới điều này với Đức Thánh cha, có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Liên quan tới Thánh Roque, đó là một thừa sai dòng tên sống với thổ dân Guarani tại Rio Grande do Sul, đấng thành lập nhiều vùng dành cho các thổ dân sinh sống. Án phong chân phước cho cha đã được bắt đầu năm 1932, và ngày 3 tháng 12 năm 1933, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã cho phép bộ công bố sắc lệnh liên quan tới việc tử đạo của cha. Chính Đức Giáo Hoàng Ratti đã phong chân phước cho cha ngày 28 tháng Giêng năm 1934. Rồi Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong hiển thánh cho cha ngày 16 tháng 5 năm 1988. Và trong chuyến viếng thăm Paraguay, Đức Thánh cha Francisco đã đến cầu nguyện trước thi hài bị cháy thành than của cha trong nhà thờ Chúa Kitô Vua.
Còn chị Chiquitunga thì sao, thưa Đức Hồng Y?
Đã có một biến cố được coi là phép lạ được hai bác sĩ nghiên cứu liên quan tới phụ nữ trẻ này. Chị sinh ra trong gia đình Gutiari Echeverria, là con đầu lòng của 7 người con. Cho tới năm 30 tuổi, chị đã là một giáo dân rất hoạt động trong phong trào công giáo tiến hành, cùng với bác sĩ Angel Sauna Yanes là bạn thân của chị. Nhưng cả hai đã lựa chọn đời thánh hiến. Bác sĩ trở thành linh mục, sau này cũng trở thành chuyên viên tâm thần. Còn chị thì như là nữ tu cát minh nhặt phép. Và trong đan viện chiêm niệm tại thủ đô Asunción, chị đã sống chặng cuối cuộc đời dương thế của mình. Đã có rất đông người tham dự đám táng của chị. Sắc lệnh nhìn nhận chị là đấng đáng kính đã được công bố ngày 27 tháng 3 năm 2010.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về các vị thánh của Mỹ Châu Latinh. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha đã mở lại các cuộc tiếp kiến sau khi tạm ngưng trong tháng 7. Chiều thứ Ba mùng 4 tháng 8, Ngài đã gặp gỡ 12.000 bạn trẻ giúp lễ, tham dự cuộc hành hương quốc tế 5 năm một lần do Liên Hiệp Quốc tế Những Người Giúp Lễ tổ chức tại Roma. Các bạn trẻ đến từ 23 quốc gia, trong đó có hơn 3.000 bạn trẻ đến từ nước Áo. Chủ đề cuộc hành hương năm nay là lời ngôn sứ Isaiah, này con đây xin hãy sai con. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ giúp lễ, chia sẻ với tha nhân niềm vui được lòng thương xót của Thiên Chúa chọn lựa và cứu độ. Ngài nhắc đến chủ đề đại hội là câu nói của ngôn sứ Isaiah, này con đây xin hãy sai con, và khẳng định rằng, như Isaiah, chúng ta cũng được mời gọi không khép kín vào mình, giữ chặt đức tin của chúng ta trong một kho dưới đất để rút lui vào đó trong những lúc khó khăn. Trái lại, chúng ta được kêu gọi chia sẻ niềm vui được lòng thương xót Chúa nhận biết và cứu độ. chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân cho thấy đức tin có thể mang lại hướng đi mới cho bước đường của chúng ta. Đức tin làm cho chúng ta được tự do và hùng mạnh để sẵn sàng và thích hợp chu toàn sứ mạng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thật là đẹp khi khám phá thấy đức tin làm cho chúng ta ra khỏi mình, ra khỏi sự cô lập, và vì được tràn đầy niềm vui được làm bạn của Chúa Kitô, chúng ta được thúc đẩy đi tới tha nhân, làm cho chúng ta trở thành thừa sai. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ giúp lễ thân mến, hễ các con càng gần bàn thờ, thì các con hãy nhớ đối thoại với Chúa Giêsu trong kinh nguyện hàng ngày. Hễ các con càng nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa và mình Thánh Chúa, thì các con càng có thể đến gần tha nhân, trao ban cho họ điều các con đã nhận lãnh, hăng say trao ban niềm vui mà các con đã nhận được.
Hôm mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá kiên trì của các hiệp sĩ Colombo trong việc bênh vực gia đình, và Ngài mời gọi các hiệp sĩ tiếp tục dấn thân bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đại hội cấp cao lần thứ 133 của Hội Hiệp sĩ Colombo đang tiến hành tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 8 về chủ đề Được Đấng Tạo Hóa Ban Cho Sự Sống và Tự Do. Đức Hồng Y Parolin viết: Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm kích sâu xa về chứng tá kiên trì công khai của Hội Hiệp sĩ Colombo về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình. Ngày nay, khi định chế gia đình đang bị các thế lực văn hóa mạnh mẽ tấn công, các tín hữu được mời gọi làm chứng về chân lý căn bản của đức tin dựa trên Kinh Thánh và luật luân lý tự nhiên là điều thiết yếu để điều hành xã hội một cách khôn ngoan và đúng đắn. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng cho biết, Đức Thánh Cha hy vọng chủ đề năm nay của Đại hội Hội Hiệp sĩ Colombo sẽ lưu ý về trách nhiệm của các tín hữu công giáo Hoa Kỳ như những công dân có tinh thần trách nhiệm phải góp phần bênh vực các quyền tự do vốn làm nền tảng của quốc gia Hoa Kỳ. Hòn đá gốc của các quyền tự do ấy chính là tự do tôn giáo. Đây không phải chỉ là tự do làm việc phụng tự, nhưng còn là quyền tự do trong tư cách cá nhân và tổ chức được nói và hành động phù hợp với mệnh lệnh của lương tâm.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, theo mức độ quyền tự do ấy bị đe dọa vì những chính sách xen mình của nhà nước, hoặc vì ảnh hưởng gia tăng của nền văn hóa đặt những điều gọi là tự do cá nhân lên trên công ích, cần phải động viên các lương tâm của tất cả mọi công dân, bất luận họ thuộc đảng phái hay tín ngưỡng nào, để họ quan tâm đến an sinh chung của toàn thể xã hội. Việc bảo vệ tự do tôn giáo cũng đòi lương tâm các tín hữu dấn thân trên bình diện hoàn cầu, đáp trả những cuộc tấn công chống lại các cộng đồng thiểu số, đa số là các tín hữu Kitô ở các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha biết ơn sâu xa đối với Hội Hiệp sĩ Colombo vì đã lưu ý thế giới về thảm trạng nhân đạo trầm trọng và đã liên đới cụ thể với những cá nhân và gia đình đang chịu đau khổ qua việc thiết lập quỹ cứu trợ các tín hữu Kitô tị nạn. Một lần nữa, Ngài kêu gọi Hội Hiệp sĩ Colombo kiên trì cầu nguyện trong gia đình, trong giáo xứ, trong các chi hội địa phương cho các anh chị em Kitô chúng ta đang bị vây bủa vì cố gắng trung thành với Chúa Kitô. Điều cấp thiết là các tín hữu công giáo trên thế giới không ngừng dâng hy sinh cầu nguyện cho sự hoán cải các tâm hồn để chấm dứt bạo lực và sự bất bao dung cuồng tín, và để các quyền căn bản của con người được nhìn nhận. Các quyền này không phải do nhà nước ban cấp, nhưng do Đấng Tạo Hóa mà mọi tín hữu khẩn cầu như Thiên Chúa của hòa bình. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo hiện có 1.900.000 thành viên, phần lớn ở Bắc Mỹ. Trong thời gian qua, hội đã dành 3 triệu euro để giúp đỡ các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số bị bách hại tại Trung Đông.
Hôm 6 tháng 8, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng im lặng trước thảm cảnh các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại. Ngài bày tỏ lập trường trên trong thư gửi đến Đức Cha Marun Laham, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đặc trách miền Jordani. Thư được Đức cha Nuncio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, đích thân mang đến cho Đức cha Laham nhân dịp ngài đến viếng thăm Giordani từ ngày 6 đến 9 tháng 8 vừa qua, trùng vào dịp kỷ niệm một năm những người tị nạn Iraq chạy đến Giordani ngày 8 tháng 8 năm 2014. Trong thư, Đức Thánh cha viết, nhiều lần tôi đã lên tiếng tố giác những cuộc bách hại tàn khốc, vô nhân đạo và không thể giải thích được mà nhiều người trên thế giới, nhất là các tín hữu Kitô phải chịu. Họ là nạn nhân của sự cuồng tín và bất bao dung, nhiều khi trước mắt và trong sự im lặng của mọi người. Họ là những người tử đạo ngày nay bị hạ nhục và kỳ thị vì lòng trung thành với tin mừng. Sự nhắc nhớ của tôi cũng là một lời kêu gọi liên đới và muốn là dấu chỉ một giáo hội không quên, không bỏ rơi con cái mình đang bị lưu lạc vì đức tin. Họ hãy biết rằng hằng ngày tôi cầu nguyện cho họ, đồng thời biết ơn về chứng tá của họ dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các cộng đoàn đón tiếp và giúp đỡ những anh chị em tị nạn và nhắn nhủ rằng, anh chị em đang loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đau khổ và trợ giúp liên đới dành cho hàng trăm ngàn người tị nạn, bằng cách cúi mình trên những đau khổ của họ, những đau khổ có nguy cơ làm cho niềm hy vọng của họ bị bóp nghẹt. Anh chị em phục vụ trong tình huynh đệ, chiếu sáng cả trong những lúc rất tối tăm của cuộc sống.
Trong số ra ngày 5 tháng 8 vừa qua, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh mạnh mẽ phê bình thái độ của một số nước Âu Châu đối với người di dân. Trong bài tựa đề Những biên giới của sự phủ nhận, báo Quan sát viên Roma phê bình các biện pháp ngày càng ngặt nghèo do nhiều nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đề ra chống lại người di cư và tị nạn. Chẳng hạn chính phủ Anh tăng cường các biện pháp chống người di cư lén lút. Thủ tướng David Cameron của Anh bị nghi là hành động vì những lý do tuyên truyền chính trị hơn là thực sự muốn tìm một giải pháp cho vấn đề. Báo của Tòa Thánh cũng phê bình nước Pháp, Tây Ban Nha và đặc biệt là Hungary thiết lập những hàng rào mới ở biên giới và cách đây ít ngày đã xua đuổi 4.500 người di dân. Báo Quan sát viên Roma bày tỏ lo âu vì thiếu một câu trả lời chung và liên đới của các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đứng trước thảm trạng của những người đang phải trốn chạy chiến tranh, nạn đói và các cuộc bách hại. Đặc biệt, các nước ở miền Bắc Âu Châu tỏ ra không quan tâm tới những vấn đề mà các nước ven Địa Trung Hải đang gặp phải trước làn sóng người di dân. Từ đầu năm 2015 đến nay đã có hơn 2.000 người di dân chết trên đường vượt biên để vào Âu Châu. Con số này vượt quá mức độ trong cùng thời gian nói trên trong năm ngoái. Đứng trước hiện tượng những người di dân tìm cách vào Anh Quốc qua đường hầm xuyên biển Manche, chính phủ Anh đã đệ trình dự luật sẽ được Quốc hội thảo luận vào mùa thu tới đây. Theo dự luật này, những người di dân ở trong tình trạng bất hợp lệ sẽ bị trục xuất thẳng tay khỏi gia cư của họ mà không cần giấy phép nào của tòa án. Những người ở Anh cho những người di cư lén lút trú ngụ sẽ bị phạt tiền và phạt tù tới 5 năm. Dự luật cũng dự trù tịch thu lương của những công nhân lén lút. Ngoài ra, chính phủ Anh dự định xây thêm một hàng rào mới ở phía Pháp để bảo vệ lối vào đường hầm biển Manche với sự đồng thuận của chính phủ Paris. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cô Nana Anglemoshili, người Georgia, về việc chọn lựa sống niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người.
Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Georgia, trước kia thuộc Liên bang Xô Viết, dùng mọi cách thức để giúp đỡ giới trẻ trên con đường tìm kiếm đức tin và một lý tưởng sống. Với ý hướng đó, Đức cha Giuseppe Passotto, giám quản tông tò ở thủ đô Tbilisi, đã tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ cùng với các vị hữu trách. Đó là các linh mục và nữ tử Thánh Camilo cũng như các nữ tu Salesiane dòng Đức Bà Phù Hộ và dòng Thánh Giuse. Sau đây là chứng từ của cô Nana Alemashili, một thiếu nữ Công giáo Georgia đã tham dự các cuộc gặp gỡ này. Thời gian ngắn trước đây, con chưa hề có ý tưởng nào rõ rệt về hướng đi của tương lai đời con, nhưng giờ đây con đã tìm thấy con đường phải đi, nhờ các buổi gặp gỡ giới trẻ do Giáo hội Công giáo tổ chức. Khi tham dự cuộc gặp gỡ tại Cerovani, con đã nhận ra phương thức khẳng định quyết định của con, đó là trở thành nữ tu dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Một lần, có người hỏi con chờ đợi gì nơi các cuộc gặp gỡ ấy. Con đã trả lời rằng, con muốn đào sâu ơn gọi của con và tìm hiểu thấu đáo hơn lời Chúa. Nguyện ước thầm kín nhất của con là trở thành một nữ tử thánh Camelo, hầu dấn thân phục vụ các bệnh nhân. Con tha thiết cầu xin Thiên Chúa cho con được trung thành với ơn kêu gọi này. Cũng có người đặt thêm câu hỏi thứ hai, đó là, con sợ hãi điều gì? Ngày hôm nay đây con có thể trả lời rằng, con sợ bị ma quỷ quấy phá, tìm cách tách lìa khỏi lòng con sự chọn lựa sống lý tưởng cao đẹp này. Con muốn gửi đến các bạn trẻ còn đang do dự, mò mẫm tìm kiếm hướng đi và chưa biết phải làm gì, lời nhắn nhủ này. Cuộc đời bạn là một ơn gọi, bởi lẽ mỗi con người, mỗi cuộc sống là một hồng ân của Thiên Chúa, xây dựng một gia đình cũng là một ơn gọi. Con muốn nói thêm một điều nữa với các anh chị em đồng hương Georgia của con rằng, hãy đến với Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến cùng Giáo hội Công giáo, hãy cầu nguyện cho gia đình và rồi anh chị em sẽ khám phá ra ơn gọi của mình. Con xin chân thành tri ân Đức cha Giuseppe Passotto vì đã tổ chức các buổi gặp gỡ cho giới trẻ. Nhờ đó mà con đã trải qua những ngày sống thật hạnh phúc. Con nghĩ đến nhiều bạn trẻ khác không được may mắn đào sâu lời Chúa. Con muốn lớn tiếng nói với các anh chị em đồng hương của con rằng, Thiên Chúa chúc lành cho từng bước chúng ta đi, hầu chúng ta có thể nối gót theo Ngài. Bổn phận của chúng ta là phải kiên vững trong đức tin và đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Chính Chúa sẽ nghĩ đến cách thức nâng đỡ gia đình chúng ta và giúp chúng ta hiểu được các chọn lựa của mình. Chứng từ thứ hai của cô Alisa Lezara, một thiếu nữ Công giáo tàn tật. Cô đã khám phá ra tình yêu Thiên Chúa qua bệnh hoạn tật nguyền. Mỗi khi thờ lạy Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, con kính múc được sức mạnh và nhận được ánh sáng để hiểu về tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, đấng hằng nhớ đến mọi thọ sinh Ngài đã tạo dựng. Con người là thọ sinh tuyệt vời nhất, vì là kỳ công của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa biết rõ từng người và yêu thương mỗi người bằng một tình yêu vô bờ bến. Thiên Chúa trao ban cho mỗi người những điều cần thiết để mỗi người có thể đáp lại tình yêu của Ngài. Phần con chẳng hạn, Thiên Chúa gửi đến cho con bệnh tật để con cùng bước đi với Đức Chúa Giêsu Kitô. Bệnh tật của con cũng là cách thức giúp người khác nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh vĩ đại của Ngài và tình yêu Ngài dùng để thực hiện chương trình cứu rỗi cho con cái loài người. Người ta trông thấy thân thể con thật là mảnh khảnh, nhưng khi chứng kiến cảnh con vượt thắng được các yếu ớt của con thì người ta bắt buộc phải nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban cho đôi tay con sức mạnh để vẽ và để viết thơ văn. Các bác sĩ từng nói với mẹ con rằng, đáng lý ra con không ngồi lên được. Vậy mà Thiên Chúa đã làm cho con phép lạ, hầu minh chứng cho thấy rằng Ngài là đấng toàn năng, và ai đặt niềm tin tưởng nơi Ngài thì không bao giờ bị thất vọng. Đức Chúa Giêsu Kitô có thể đi vào cuộc sống chúng ta và làm phép lạ nếu chúng ta có đức tin nơi Ngài. Vậy thì chúng ta phải cầu nguyện hằng ngày để có được đức tin vững mạnh, và chúng ta sẽ thấy rằng chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài sẽ biến đổi con người chúng ta. Đức tin được xây dựng trên tình yêu, bởi vì một người không thể tin điều người ấy không yêu thích. Để có thể yêu mến Thiên Chúa, cần phải luôn luôn nhìn lên thánh giá và chiêm ngắm Đức Trinh Nữ rất thánh Maria cùng những đau khổ của Đức Mẹ. Chúng ta cũng nên quan sát chung quanh để hiểu rằng, ngay giữa những đau khổ, những lo âu buồn sầu nhất, chúng ta vẫn có thể cảm nhận niềm vui. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã chết trên thánh giá vì toàn thể nhân loại để trao ban cho con người ơn cứu rỗi, Ngài đã đổ đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc chúng ta. đức tin là một hồng ân, là cánh cửa đưa chúng ta tiến gần đến Thiên Chúa, và như thế, đức tin cũng dẫn chúng ta vào nếp sống hạnh phúc. Tin tức là yêu, và yêu thì có nghĩa là sống. Chúng ta hãy xin cho được có đức tin, và xin cho đức tin được lớn lên mãi trong tâm lòng chúng ta. Không có Thiên Chúa thì cuộc đời chúng ta trở thành buồn chán, trống rỗng và vô nghĩa. Nào có ích lợi gì khi chúng ta giàu có, tên tuổi được nhiều người biết đến, nhưng lại sống bất cần Thiên Chúa? Chỉ mình Thiên Chúa mới trao ban cho chúng ta niềm vui và sự bình an. Vậy thì chúng ta hãy khẩn khoản van xin rằng, lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đến trong lòng con, trong đời con và giúp con sống như Chúa muốn. Con xin phép kêu mời tất cả mọi người, đừng bỏ rơi việc cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện tức là đối thoại với Đấng là bạn tốt và không bao giờ phản bội. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ ban cho bạn tình huynh đệ chân thành, tình thương mến dạt dào và niềm vui tràn đầy. Chúng ta nên luôn luôn dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện cho tất cả những ai chưa biết Thiên Chúa và chưa yêu mến Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.